Kính thưa quý vị thính giả, trở lại với quý vị ngay sau đây là chương trình giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove. Và đã mấy tháng hè rồi, bây giờ thì cô giáo Linh Bùi trở lại với quý vị để bắt đầu cho chương trình cho kịp thời giờ. Trong tối nay thì quý vị và cô, các cô đã có mặt trong phòng vi âm hiện giờ, và Minh Phượng và Radio Bonsa xin gửi lời thân ái kính chào các quý cô. Xin mời cô Linh.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Thưa quý vị, chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần, xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi hội thoại đầu tiên của niên khóa mới, và chúng tôi rất là vui mừng trở lại với chương trình và mong niên khóa mới năm 2023-24 đạt được nhiều thành công. Và học khu Garden Grove nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và thưa với quý vị là tối nay, Ban Giao tế Cộng đồng chúng tôi mở đầu với cái đề tài liên quan đến sự tham gia của phụ huynh và những cái buổi họp với cộng đồng trong suốt năm học mới. Và nhân tiện đây, chúng tôi hân hạnh giới thiệu các vị luôn luôn nhiệt tình hỗ trợ việc phổ biến những cái chương trình giáo dục qua nhiều hình thức, chẳng hạn như là buổi phát thanh này trên đài Radio Bosa, cũng như là chúng tôi đã mời được tiến sĩ Lorena Sanchez là phụ tá học khu trưởng đặc trách dịch vụ giáo dục vào các cấp, và cô Teresa Jackson là trưởng ban giao tế cộng đồng. Và hai vị này sẽ thông báo về những cách thức để phụ huynh có thể tiếp tục tham gia vào các sinh hoạt và các buổi họp của học khu cũng như là các trường học của con em quý vị cho niên học mới. Và trước khi đặt những câu hỏi với hai vị khách đặc biệt tối hôm nay của chúng tôi tối hôm nay, Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng và Tammy.
Chào cô Linh và chào cô Tammy.
Dạ, Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ, cảm ơn Tammy cũng như là chị Minh Phượng, ba chị em chúng tôi đã trở lại chương trình giáo dục và tuổi trẻ để hầu chuyện với quý vị. We are so excited to host our first radio show on Radio Bosa, and we are thrilled to have Dr. Sanchez as well as Ms. Jackson with us tonight to share parent engagement opportunity with our listening audience. Would you please say hello to our listening audience?
Yes, hi, this is Lorena Sanchez. I'm thrilled to be here and so excited school has started and we're doing our first radio show. And also to welcome everybody and to say I'm also here on behalf of our superintendent, Dr. Gabriela Maffi, and our very supportive Board of Education. They have always supported that we have Radio Bosa. And so thank you, everyone, for listening in.
Yes, and my name is Teresa Jackson. I'm the coordinator of the Department of Parent and Community Outreach, and I'm also thrilled and excited to have everyone tuning in and learning about all the new opportunities coming your way in the 2023-2024 school year. Thanks so much for having us.
Tiến sĩ Sanchez xin kính chào quý vị, và cô rất vui mừng được tham dự trong cái buổi hội thoại tối hôm nay. Và cô cũng xin đại diện cho học khu trưởng là cô Gabriela Murphy cũng như ban hội đồng giáo dục của học khu Garden Grove chào mừng, cũng như họ luôn hỗ trợ và luôn luôn nâng đỡ cho chương trình giáo dục và tuổi trẻ trên đài Radio Bosa. Và cô Teresa Jackson là cô là trưởng ban của ban giao tế cộng đồng, và cô cũng rất vui mừng có cơ hội để chia sẻ đến quý vị những chương trình mà chúng ta sẽ có trong niên khóa 2023 và 2024.
Cảm ơn Tammy rất là nhiều và cảm ơn hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Xin chị Minh Phượng có thể cho quý thính giả những số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại hai vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay.
Và thưa quý vị thính giả, các đường dây điện thoại quen thuộc của Radio Bosa chúng tôi xin lần lượt gửi đến quý vị: 714-418-2122, 2123-2125. Và các quý vị ở xa cũng có thể dùng số điện thoại 657-232-0480. Thưa quý vị, và quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ để cho trong chương trình giáo dục tuổi trẻ học khu Garden Grove trong ngày đầu năm, đầu niên học, quý vị gọi vào bất kể một điều gì mà quý vị quan tâm đến ngành giáo dục, học của con em quý vị, nhất là những cháu bé bắt đầu từ preschool và mẫu giáo nữa, thưa quý vị, để chuẩn bị cho cái niên học kế tiếp trong những năm kế tiếp đến với các cháu. 714-418-2122-2125 và 2123 cũng như 657-232-0804-80, thưa quý vị. Và thưa cô Linh, với các câu hỏi kế tiếp mà khi quý vị gọi vào thì khi có, xin cô Linh cho Minh Phượng được tiếp ngay nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Quý vị nhớ gọi vô đài nha, thưa quý vị. Mời quý vị. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại tiến sĩ là chúng tôi rất là được vui trở lại với chương trình Radio Bosa đầu tiên của năm học mới. Và trước hết chúng tôi trân trọng giới thiệu tiến sĩ Sanchez và mong cô có thể, tiến sĩ, có vài lời khuyên dành cho phụ huynh và các em học sinh trong những ngày đầu năm học. Dr. Sanchez, we would like to begin by asking you a basic question, but really important, and that is, what are some suggestions you have to help parents as their child begins their first few weeks of school?
Yes, that's an excellent question. As parents, there are a few things we can do to support our children during the transition back to school because they've been on a summer schedule. So just to transition, you may find it helpful to develop routines at home to help your child get adjusted to the new schedule. If it is also important to make sure your child gets enough sleep each school night and that they rest so that in the morning, this helps them to get to school on time and feel happy to learn. Other tips would include, for example, helping them by making sure they have some type of alarm. Maybe you have the alarm and you wake them up, or maybe they need the alarm. So sometime you have to have systems. Make sure that there's time to eat a healthy breakfast and balanced meals, and make sure that when they come home from school that they have a workspace so that they can complete their homework. Preferably a quiet space so that they can feel comfortable and dedicated when they're doing their homework. Also, make sure you talk to your child about the importance of daily attendance so that they know you're going to expect them to go to school every day because it's important to be there every day. And then, of course, email the teacher or contact the school if you want to communicate with the teacher about any assignments. If you need interpretation, reach out to the school office. And if for some reason the school office doesn't have interpretation, we're here to support. Please make sure you call the Parent and Community Outreach office, and we will make sure we connect you with some help because we have family resource centers, and our staff there would be happy to connect you and interpret for you. Also, you know, with all this in mind, it's important to find ways to relax and de-stress, and don't forget to teach your children about the strategies on how to relax and de-stress because they also feel the tension with so many responsibilities like homework and, you know, the new schedule and other things that may come up that maybe we don't even know about yet. So they need to have these tools so that they can use them and feel healthy every day.
Thank you.
Thưa cô thì cái câu hỏi rất là hay, và đây cô có rất nhiều cách để phụ huynh có thể làm để hỗ trợ cho con em của mình trong cái giai đoạn chuyển tiếp, vì các em vừa mới trong cái thời khóa biểu mùa hè, thì bây giờ mình chuyển qua chương trình cái thời khóa biểu học, thì có vài điều mà mình có thể giúp các em để mà các em có thể theo được cái nề nếp tại nhà và giúp cho các em thích ứng với cái thời khóa biểu mới. Và điều quan trọng là các em cần phải ngủ đủ giấc và có thời gian nghỉ ngơi mỗi đêm trước khi đi để các em có thể thức dậy đúng giờ và các em có thể cảm thấy sẵn sàng để các em đi học và đến trường đúng giờ. Và ngoài ra cô cũng có vài cái gợi ý cho quý vị. Thứ nhất là mình có thể đặt giờ báo thức. Mình dùng những cách nào mình phải có cái hệ thống của mình. Quý vị có thể đặt đồng hồ báo thức hoặc là cái cách nào đó để báo thức cho các em dậy đúng giờ, và luôn luôn giúp cho các em có một cái bữa ăn sáng lành mạnh và cân bằng về mặt dinh dưỡng để các em có đầy đủ tinh thần đến trường, và chọn một nơi và thời gian nhất định để các em có thể làm bài tập. Và nếu được thì mong là quý vị có thể tìm một cái chỗ yên tĩnh và thoải mái cho các em làm bài tập ở nhà và nói chuyện với con mình về cái tầm quan trọng của việc đi học chuyên cần và hằng ngày cũng như có những cái điều gì mà quý vị cần giúp đỡ thì quý vị có thể cho liên lạc với nhà trường của các em. Và nếu mà nhà trường không được thì quý vị có thể liên lạc với ban giao tế cộng đồng nếu mà họ không có người thông dịch. Và hoặc là quý vị có thể có những gì thắc mắc, quý vị cũng có thể ghi email, điện thư cho các giáo viên nếu quý vị có thắc mắc về các bài tập của các em, và liên lạc văn phòng nếu quý vị cần người thông dịch. Tại vì không những nếu mà nhà trường không có thì ban giao tế cộng đồng cũng có, và bao gồm trong ban giao tế cộng đồng thì mình cũng có những cái hỗ trợ gia đình tại tại năm nơi, mình gọi là FOC, thì những cái nhân viên ở đó có thể hỗ trợ quý vị về những cái gì mà quý vị cần, và tìm những phương cách để mình có thể thư giãn. Vì vì các em đi học thì có thể gặp sự căng thẳng, và các em có thể gặp những sự áp lực như là cái thời khóa biểu mới, những cái lớp học mới, và các em phải làm bài tập ở nhà, thì rất là nhiều cái căng thẳng mà có thể đến với các em trong lúc này. Thì nếu được, quý vị có thể giúp các em tìm những cái phương cách để các em có thể thư giãn, tại vì nhiều khi nó có tạo áp lực cho các em mà mình không biết được.
Dạ, cảm ơn Tammy cũng như là tiến sĩ đã chia sẻ những cái gợi ý này, và mong tiến sĩ tiếp tục vui lòng cho biết là trên trang mạng của Học khu Corongo có những nguồn hỗ trợ nào dành cho phụ huynh và các em học sinh ngay lúc này. Dr. Sanchez, we appreciate the suggestion you share with us. There are a variety of resources for our students and families on our GGUSD website. Would you please elaborate on these helpful resources to support our students and families at this time?
Yes, of course. The Garden Grove Unified School District website has many resources for our families, so we only have a little bit of time. I will highlight a few. We are excited to share this year all students in grades TK through 6 will have access 24 hours, 7 days a week, access to an application called Epic School Plus, which is a digital library containing over 40,000 digital books. This program will help students establish good reading habits and support the development of their literacy skills. And so they will have so many options. They can pick books that they like. Please contact your school's, your child's school for additional information. Something else that you should know about is that it's not just things that we buy. For example, the Epic Plus is something that we purchase, so it's free to parents, but it does cost the district. But there's other resources that are free. For example, we have access to online tutoring 24 hours per day, 7 days a week as well, where they provide one-on-one tutoring with a collaboration that we have with like the state library system. Mm-hmm. This program is called Brain Fuse. And you can find the link to the free online tutoring at www.brainfuse.com/hi-ed/live-tutoring.asp. And we want to share this information because it's a free resource and it can benefit students and families because it's tutoring at all times. Of course, schools have tutoring as well. But sometimes you need tutoring, and it's not during the time the school's open or mm-hmm. there's tutoring available. But this website has free tutoring, like, at any time. And so please know about that in case you need it. As always, if you have school-specific homework questions, do not hesitate to contact your teacher or counselor or school office for additional support.
Học khu Garden Grove có rất nhiều nguồn hỗ trợ cho các gia đình của chúng ta, và rất là nhiều, nhưng mà cổ sẽ nói mình không có đủ thời gian cho nên mình sẽ nói vài cái. Chúng tôi rất vui mừng để chia sẻ với quý vị là năm nay tất cả các em học sinh mẫu giáo đến lớp 6 sẽ có cái thể sử dụng Epic School Plus bất cứ lúc nào. Đó là một cái thư viện trên mạng bao gồm 40.000 quyển sách điện tử. Chương trình này sẽ giúp cho các em học sinh tạo các thói quen đọc sách tốt và hỗ trợ phát triển các kỹ năng đọc và viết cho các em. Và quý vị có thể liên lạc với nhà trường của con em của quý vị để có thể biết thêm thông tin, tinh tinh và chi tiết về cái chương trình này. Bên cạnh đó thì cô muốn chia sẻ với quý vị về một cái chương trình dạy kèm miễn phí trên mạng 24 tiếng một ngày và 7 ngày trong tuần. Thì quý vị có thể qua cái chương trình Brain Fuse và họ hợp tác với thư viện của tiểu bang, thì quý vị cũng có thể tìm trên trang mạng có học, học thêm trên trang mạng. Và vì cái trang mạng quá dài cho nên nếu được, hồi nãy cô có đọc rồi, thì nếu được quý vị gọi cho Tammy hay là chị Linh sáng mai thì chúng tôi sẽ đọc cái trang mạng rõ ràng cho quý vị. Và đồng thời cô cũng muốn chia sẻ vài nguồn hỗ trợ miễn phí, bởi vì chúng ta tin rằng cái sự trợ giúp cho học sinh và gia đình rất là cần thiết. Và biết là tại trường họ cũng có chương trình dạy kèm nếu mà cần, nhưng mà nhiều khi tối rồi thì mình không muốn cho muốn giúp đỡ thì không có ai. Cho nên quý vị cũng có thể dùng cái trang mạng này, vì họ có 24/24 giờ thì có thể kèm em ngay cái lúc mà quý vị cần. Và dĩ nhiên nếu quý vị cần sự giúp đỡ hoặc là cái giúp đỡ các em về việc học vấn thì quý vị cũng có thể liên lạc giáo viên của các em tại trường cũng như liên lạc với trường nếu quý vị có những thắc mắc và cần sự giúp đỡ.
Dạ. Cảm ơn cô Tammy cũng như là cô Loretta Sanchez. Và bây giờ thì cho phép Minh Phượng nhà cô Linh tiếp ngay điện thoại của quý vị thính giả đang gọi vào trên đường dây điện thoại 4182122, và cùng với quý cô trong phòng vi âm Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, chào cô Minh Phượng với quý giáo chức. Dạ. Tôi có cái này nó cũng cũng nhỏ mà nó cũng không nhỏ mà không lớn, đó là cái vụ cái backpack ấy. Cái ở trên tôi là trên vùng LA School District, còn tôi nghe chương trình này thì ở phía dưới Orange County ấy. Mà tôi nghĩ chắc cũng giống như vậy, thì tôi không biết ở dưới đó họ đối phó như thế nào. Tại vì ở đây tôi thấy lúc mà từ elementary lên junior high đó, cái mấy cháu họ nó không có kéo cái rolling backpack nữa, mấy cái backpack mà có bánh xe đó. Tại vì không biết tụi nó đồn với nhau như thế nào, giống như là lên junior high là trưởng thành đó. Thì nó không gãy, mà tôi thấy nhiều trẻ em Việt Nam đó, người nhỏ con đó mà cái backpack nó nặng, nó thấy nó khiêng thấy tội nghiệp dễ sợ. Mà nó mà kéo trong trường đó thì lại bị nhiều đứa nó đi đằng sau nó đá vô nó chọc đó. Thì không biết ở dưới đó có cái chuyện như vậy không.
Dạ vâng.
Dạ, xin cảm ơn. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn sự lo âu cũng như lời chia sẻ của quý vị của gia đình của anh. Dr. Sanchez and Ms. Jackson, he has, I guess, a child currently with LA Unified School District. He just expressed some concern about, you know, what are your thoughts about backpack? Because from his child school district, starting elementary, you'll see student carrying their rolling backpack. And that's very natural, very normal. But as they get to junior high, for some reason, they're not carrying that rolling backpack. And he's concerned because, in particular, Asian students tend to be small. And so concern is for their health. And also, if they carry that rolling backpack, other students tend to kick that rolling backpack. So is that something that's happening with within our district as well, that in junior high students are not carrying that rolling backpack like they used to, that they have in elementary?
Carrying a backpack is it depends on the student and the family, what they want to do. In our district, we have a goal that is also about the climate and making sure students are creating a positive climate and getting along. And we even create, some schools have various activities to show that it's a no place for hate, meaning they dedicate time to make sure that the climate is positive and children treat each other with respect. With regards to the backpack, if somebody is kicking somebody's backpack, it needs to be reported to the school, whether it's the teacher or the administrator, wherever the student feels comfortable so they can guide the student. But I do know that many students are no longer carrying backpacks when the school has a textbook adoption that also has digital textbook access. So if the student doesn't want to bring the heavy books, because sometimes they have multiple classes in secondary education, like intermediate school or high school, it might be too heavy for them, even if they have a locker, or maybe they don't have a locker and they have to carry too many books. And this prevents them from having to carry too many books and so much weight. They have the option sometimes. In our district, for example, they do have the option to have a digital textbook when they go to the classroom. They just turn on the computer and they have access to following along with the other students.
Thank you.
Thưa anh, thì cô nói là về cái vấn đề mà đeo cặp táp đó thưa anh, thì nó tùy theo cái gia đình phụ huynh cho em đeo cặp táp kiểu nào, thì đó là tùy ở gia đình. Còn về riêng học khu Garden Grove thì ở đây luôn luôn tạo một cái môi trường thân thiện cũng như tốt đẹp cho các em sinh hoạt. Thì luôn luôn tại trường họ luôn luôn có những cái sinh hoạt để mà hướng dẫn các em là cái chỗ này là chỗ không có kỳ thị, và cũng như chỗ hòa đồng với nhau. Cho nên họ có những sinh hoạt mà nó kêu là space for no hate, có nghĩa là một nơi không thể có những cái thù hằn được. Cho nên về cái phần backpack mà anh nói đó thì cổ không có rõ cho lắm, là tại vì theo cổ biết được đó, thì nếu mà em nào mà bị đá cái backpack hay bị đằng sau đá tới đó, thì cái những cái vụ này xảy ra thì mình cần phải thông báo cho nhà trường, cho giáo viên hoặc là ban điều hành của trường để mà họ biết những cái vụ này xảy ra. Còn riêng với cổ, theo như cổ biết được thì học khu Garden Grove có một cái chương trình textbook adoption, có nghĩa là họ có cái chương trình mà các em học ở trên sách đã có ở trên mạng. Cho nên nhất là những em ở trung học cấp 1, cấp 2 thì đối với các em sách nó hơi to và nó hơi nặng cho các em, và nhiều khi các em không có tủ khóa thì phải đeo đi vòng vòng thì nó hơi nặng. Cho nên ở đây có cái chương trình là các em dùng tất cả cái sách giáo khoa ngay trên mạng. Cho nên một khi các em vô lớp thì các em có thể mở máy tính lên và xem những cái quyển sách đó. Cho nên ở học khu Garden Grove có những em không đeo backpack nữa, đó là lý do là tại vì các em đã có sách trên mạng rồi và các em không cần phải mang sách đó theo, cho nên các em không cần đeo backpack. Và những cái vụ xảy ra ở trường thì ở đây luôn luôn tạo cơ hội để các em có thể chia sẻ cũng như có cái môi trường thân thiện. Cho nên nếu mình gặp những trường hợp mà những em ăn hiếp nhau thì nên thông báo cho nhà trường và ban điều hành ở trường biết để mình có thể giải quyết cái vấn đề đó, thưa anh.
Dạ, cảm ơn. Dạ, bây giờ thì trên đường dây điện thoại 7144182122 chúng tôi đã có thêm thính giả đang chờ đợi, cho nên Minh Phượng xin phép trở lại với các quý cô.
Dạ vâng, hình như có một phụ huynh đang gọi phải không thưa chị Minh Phượng?
Dạ đúng rồi, đang chờ trên đường dây điện thoại 7144182122 mà mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ, thưa Minh Phượng và các cô giáo đang nghe đây.
Dạ, em xin chào cô Minh Phượng và các cô giáo. Em có hai câu hỏi. Cái câu thứ nhất đó là con gái em nó đang học lớp 6 ở trường Stanford. Thì em không hiểu lý do tại sao lại xếp vô cái lớp combo class, có nghĩa là gì? Tại sao lớp 5 với lớp 6 học chung? Là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì, có một đứa con trai cũng học trường đó, học lớp 4. Thì ngày đầu tiên đi học á, thì cũng xếp vô cái lớp 3 với lớp 4 học chung. Thì em cũng thắc mắc, rồi cũng cầm cái tờ giấy mà cháu được cái chương trình, cháu bác cái chương trình Get Through Game Test vừa rồi á. Thì làm sao em biết được con em đang được học cái trường chương trình đó trong trường, trong khi đi lên office hỏi thì đổi cháu qua phòng khác, cháu qua từ phòng 33 qua phòng 43 thì học chung với tất cả các em đều lớp 4 hết. Nhưng làm sao mình biết được con mình đang học Get Program trong cái phòng đó? Em xin hết ạ.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. Dr. Sanchez and Miss Jackson,
yes.
So she has two children in our district. But she has two questions. The first question has to do with her sixth grade student, or her child who is currently in sixth grade. Can you share or explain the reason behind the combo class, the fifth and sixth grade student together, and the reason behind that?
Yes, I don't think it's done this. This is not like planned that we do combo. Mm-hmm. It's preferable to have every grade with their teacher.
Yes.
But you know, Miss Jackson used to be a sixth grade teacher. Would you like to address that?
Sometimes there is a need at the school due to class size and different needs that are happening at the school. Each school has their own different circumstances and situations that they have to find solutions to. But it definitely is, like Dr. Sanchez said, the goal is to always have students in one class. But many times this is a common thing that happens at almost every single elementary school due to class size and enrollment and changing situations in the beginning of the year sometimes. There can be benefits to it. There are students that are able to work independently many of the time. The teacher is definitely differentiating instruction to be able to meet the needs of the different learners. So I have seen many students, most students succeed in these classes. I do encourage you to continue to reach out to the school and find ways to support your child if there's ever a need, and continue to communicate on a regular basis with the teacher in regard to combo classes.
Theo như cô Sanchez nói là cô nghĩ là luôn luôn ở đây luôn luôn sẽ cố gắng sắp xếp cho các em vào những cái cấp lớp mà thích hợp với em. Thì cô cũng chia sẻ là cô Jackson đã từng làm tại các trường tiểu học. Thì lý do mà các em, cô Jackson chia sẻ là lý do mà các em có thể trong một cái lớp combo là tại vì có thể là do cái phần trăm con số học sinh từng lớp học họ phải chia ra, và nhiều khi họ phải đáp ứng nhu cầu của những cái sự cần thiết của các em, cũng như cái hoàn cảnh, cũng như cái môi trường để mà có thể cho các em thích ứng vào những cái trường hợp đó. Thì dĩ nhiên học khu luôn luôn là mục tiêu là muốn các em ở trong đúng cái cấp lớp của mình, nhưng mà nhiều khi cái lớp học với con ấy kỹ số học sinh trong lớp học thì khi mà ghi danh thì họ cần để xếp để mà các em vào cái lớp combo. Nhưng mà trong một cái lớp combo không có nghĩa nó là một cái gì mà mình nghĩ là nó là xấu, tại vì nó cũng có những cái lợi ích đó. Thường thường những em trong cái lớp combo thì nó sẽ cho các em cái cơ hội để mà các em tự lập và có thể tự học, tại vì họ có cái chương trình giảng dạy, mà dĩ nhiên giáo viên cũng chia cái giờ hướng dẫn các em tùy theo cái nhu cầu cần thiết của các em. Và những em trong lớp này nhiều khi đó là một cái rất là có thể thành công rất là nhiều, vì em có thể tự lập và tự học trong cái giờ của em, trong lúc giáo viên chia giờ ra để mà giảng dạy theo cái cấp lớp của mình, thì đó cũng không hẳn là một cái điều xấu, thưa chị.
Không biết là các quý vị thính giả, nhất là quý vị thính giả vừa rồi đang lắng nghe thì đã hài lòng chưa? Xin mời chị.
Cảm ơn chị Minh Phượng. Thì phụ huynh đã có một câu hỏi kế tiếp. So she has a second question to this, and I want to ask both of our guest speaker. So she also has a son in fourth grade, also in a combo class, three and four, third and fourth grade, and he recently passed the GATE test. So after he passed the GATE test, he was placed in another classroom, which is a in a class with all fourth grade students. So her question is, how do we know that is a class that is a GATE class? So he was in a combo three, four, and then after he passed the GATE exam, he's being placed in a different class with all fourth graders. So the question is, how would a parent know that this is actually a GATE program or a GATE class, or it's just a regular fourth grade class?
The way that she could know that is if the principal or the teacher has communicated that. Did if they explain, oh, we made a change because now your student has tested as being in GATE, and they changed the placement, then they changed the classroom. If the school has confirmed that, then that is true, because that is coordinated with the district. So yeah, we have a GATE department that trains the GATE teachers, and then also sends the letter to the parents saying we have a GATE placement for your child. So that gets confirmed through the GATE test that's administered by the district and confirmed by the school.
Yeah, this is not mom question, but would it be possible to ask a liaison if she has further question, maybe to ask a liaison to schedule an appointment to meet with the principal, maybe to explain?
Yeah, she can always call the school and ask for, if she needs interpretation, the liaison can help. And if she doesn't, she can just email the teacher or email the principal and just ask directly if the placement was made because the class is gate, mm-hmm. I would be surprised if they didn't explain. Did they explain why they changed the class?
Yeah. Thưa chị, tiến sĩ hỏi là có ai, có người giáo viên hay là ai trong trường giải thích là lý do lý do là em thay đổi lớp hoặc là cái lớp học của em thay đổi nó như thế nào không thưa chị?
Ồ, cái ngày mà họ post lên cái danh sách học sinh á thì họ để cháu trong cái combo class. Sau đó em thấy khó chịu quá, em cầm cái tờ giấy của học khu gửi cháu bác cái giấy đó, em lên em đưa cho staff ở trong trường. Thì trường nói là sẽ đưa cái tờ giấy này cho hiệu trưởng coi. Và sáng ngày 14 tháng 8 khi mà cháu xếp hàng vô lớp 3, lớp 4 á, thì cái cô giáo mới nói là Jason, qua cái phòng cô 43 học, không học ở lớp này nữa. Thì em mới khó hiểu và cũng để cho cháu vô cái phòng đó trước đi đã. Rồi cũng đi ra office hỏi là cái lớp đó có phải chương trình ghế hay không. Thì cái nhân viên họ nói là trong đó có ghế.
Okay, so according to mom, it was explained by one of the staff that is the GATE program.
Yes. Oh, yes. If they explain this, yes. This is correct. It's a GATE program mm-hmm. that yes. is supported by
that
the district.
There are students in that classroom that is that also passed the GATE exam.
Yes.
That also passed the exam for GATE.
Okay. So yes. It is a GATE program offered at the school.
Yes.
And that is correct.
Yes. Yeah. Chị có còn thắc mắc gì nữa không thưa chị?
Dạ xong rồi, em cảm ơn rất nhiều ạ.
Yeah, thank you very much for all your help.
You're welcome.
Dạ, Minh Phượng và các cô rất là cảm ơn thính giả đã gọi vào. Và Minh Phượng vui ghê đó, thưa các cô, là bởi vì mới đầu niên khóa mà quý vị mỗi ngày được tiến triển rất là nhiều, chứng tỏ cái sự quan tâm của các quý phụ huynh đến với lại con em của mình. Và thưa quý vị, nếu trường hợp mà quý vị không rành về tiếng Anh, quý vị đừng có lo, ở nơi đây đã có các cô giáo có thể nói tiếng Việt, giải thích rõ ràng đến với quý vị bằng cớ là có số điện thoại của ban giao tế cộng đồng. Sau ngày talk show hôm nay, quý vị có thể gọi cho cô Linh Bùi hay là cô Tammy. Và bây giờ thì mời quý vị gọi vào nữa, 714-418-21 22 hay là 23, bởi vì các cô giáo và đài rất là cần sự tham khảo trực tiếp của quý vị đến với các quý cô và ngay đầu năm nữa thưa quý vị. Và bây giờ thì Minh Phượng trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Ô, bây giờ chưa có ai gọi lại hả?
Chưa.
Dạ vâng, cho mình chờ đợi. Okay, I think that parents already hang up already, so she doesn't have any questions. So, Dr. Sanchez, would you mind sharing about the wellness resource that we have on our district webpage?
Yes, of course. We have a wellness tab that shares information supporting students' mental health and social-emotional well-being. We value academics, but we also value social-emotional well-being. So this website is very easy to navigate and contains many valuable resources to support mental wellness. So one of the new resources that we have there is called the SEITY app, or SEITY, S-E-I-T-Y app. It's an application that students can use. It's a free wellness platform that gives individuals an opportunity to learn more about themselves and participate in daily wellness checks. So this is for students, and students may access this resource by visiting www.cityhealth.com, or they can download the City app, and you can also find this link under the student tab on the district website.
Và cái ngoài ra ở học khu còn có cái mục wellness resources là nguồn hỗ trợ về sự lành mạnh. Thì ở học khu không những mục tiêu của học khu là trong chương trình học vấn mà đồng thời cũng giúp trong tinh thần của các em, thì nó bao gồm các thông tin về hỗ trợ sức khỏe tâm thần và sự lành mạnh về cảm xúc xã hội của các em học sinh. Thì trang mạng này rất dễ sử dụng cũng như có nhiều nguồn hỗ trợ mà quý báo về sự lành mạnh về tâm thần. Thì một nguồn hỗ trợ mới mà chúng tôi rất là vui để chia sẻ đó là ứng dụng SEITY. Nó là S-E-I-T-Y. T-Icaret. Đây là một cái nền mạng miễn phí để cho các em có cơ hội hiểu thêm về bản thân mình và tham gia vào các việc kiểm tra sự lành mạnh hàng ngày của các em học sinh. Thì các em cũng có thể truy cập cái nguồn hỗ trợ này bằng cách vào trang mạng www.cshealth.com hoặc là tải ứng dụng CSD. Quý vị cũng có thể tìm thấy đường dẫn này ở bên dưới mục của học sinh là student trên mạng học khu của chúng ta. Và những cái website mà Tammy đọc đây, quý vị có thể gọi ngày mai để nếu quý vị cần đánh vần cho rõ hơn. Cảm ơn quý vị.
Depending on what the student reports to the application, the website gives good advice. So if the student says they are sad or they are stressed, the application will immediately give them some guidance. Like it will say, take 3 deep breaths. You know, it will give practical advice that a child or a student can take as a strategy in the moment that they report that they need, you know, if they report they're sad or if they report they're stressed or they report something, immediately gives them some tips.
Và cái ứng dụng này cũng rất là tốt, và khi mà các em chia sẻ cái sức khỏe tâm thần của em trong lúc đó thì họ sẽ đưa ra những ý kiến gợi ý để giúp cho các em, thí dụ các em nói buồn hoặc là có áp lực thì họ sẽ hướng dẫn các em bằng cách là hít sâu 3 cái, hoặc là những cái cách mà có thể căn bản để có thể giúp cho các em giải tỏa cái áp lực trong lúc đó. Thì đây là một cái ứng dụng rất tốt và họ sẽ giúp hướng dẫn cho các em nếu các em gặp những cái sự buồn hoặc là áp lực trong việc học của các em, thì họ sẽ hướng dẫn các em cách giải tỏa những cái áp lực đó.
Yeah. Cảm ơn quý cô. Và bây giờ thì thưa cô Linh, trên đường dây điện thoại 4182122, quý phụ huynh đã gọi và đang chờ đợi. Thì trước hết cùng với lại các quý cô Minh Phượng gửi lời kính chào vị phụ huynh. Hello.
Hello.
Xin mời chị.
Minh Phượng.
Dạ.
Và chị Thu Lì.
chắc chị lộn rồi. Dạ. Minh Phượng.
Chắc nhờ phụ huynh có thể turn down cái volume của cái radio.
Dạ. Đó là Minh Phượng.
Có phải Minh Phượng không ạ?
Dạ thưa phải, chính em đây.
Dạ. Tại chị nói là em lại cần phiêu cái đầu.
Không sao chị.
Em được cái đồ, trời em nói lộn đấy chứ.
Dạ.
Tôi em hỏi thì bây giờ cái vấn đề mà con em bây giờ mới bắt đầu bước vô học mà năm lớp 12. Thì cho em hỏi một câu là cuối năm nay thì tầm tháng mấy thì các em thét cho cái năm cái thét cuối cùng của em cuối năm nay là lớp 12 nó vào tháng mấy ạ chị?
Có nghĩa là thi kỳ học 1 phải không thưa chị?
Tại vì như thế này, em muốn là cho cháu nó về Việt Nam vào tháng 2 năm 2024.
À.
Em muốn hỏi coi là cái test của các em nó khu học Garden Grove đó cơ.
Dạ, dạ.
Thì cái test đó thì em không biết là test kỳ 1 hay kỳ 2.
Dạ, dạ em hiểu.
Có một lần em gọi vô văn phòng thì người ta nói là test vào tháng 1 chứ mọi năm là test vào tháng 12, thì cho em xin hỏi coi như vậy là có đúng hay không ạ?
Dr. Sanchez and Ms. Jackson, mom has a high school senior in our district, and for a family reason, she'll take her child back to Vietnam sometime in February, and she would like to know if we happen to know when is the end of the school, when is the end of the first semester, you know, because students would tend to have final, so... yes. I'm wondering when is the end of the first semester.
You know, I'm pretty sure that the end of the first semester, we could check right in our calendar, but it changed a little bit this year where they're going to take their finals right before Christmas, like the winter break. I apologize. So they will be taking their final exams right before. So I believe that will be the end of the semester. And but I could check right now to see if it's on my calendar. Does that sound... No. Let me check. Are you checking too, Miss Bui?
Yes, I believe it's...
So finals will be like the winter, before winter recess.
Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi các cô.
Semester ends on December 22nd.
So they will take the test before
right before winter recess. So they will take the test that week or the week before, like before winter recess. So the last day of the semester is December 22nd.
Có nghĩa là cái học kỳ đầu tiên đó chị, nó sẽ kết thúc, semester đầu tiên đó, nó sẽ kết thúc vào 22 tây tháng 12. Có nghĩa là các em sẽ lấy những cái bài thi cho cái semester đầu tiên đó là trước 22 tây tháng 12, là trong cái tuần trước đó đó thưa chị.
Dạ. Vậy là coi như là chờ những cái thi đó cho ngày 22 tháng 12.
Không phải cho ngày 22 tháng 12, 22 tháng 12 là ngày cuối. Có nghĩa là em phải thi trước đó.
Vâng, thì trước đó thì coi như là cái test đó là cần quan trọng nhất cho trong năm phải không chị?
She said, is this the most important test in a year?
Well, every test is important because every test counts towards the bigger grade. So every test is like a assessment with a grade. And so all those grades are added together. And then it makes the bigger grade. So they will, even though they will get a test like finals at the end, it's one of the tests. So their participation is also scored, their homework is scored. So there's a different section for everything they do. So if they turn in grades, that's one section of the grade. If they do tests, that's another section of the grade. If they participate in class, so it's hard to say that one test is the most important. Mm-hmm. It is definitely an important one.
Cô nói dĩ nhiên đây là một cái bài thi quan trọng, nhưng mà không phải là bài thi quan trọng nhất, vì điểm của các em dựa theo nhiều yếu tố, không chỉ những một cái bài test thôi thưa chị. Ngoài cái những cái bài thi đó ra, còn những cái bài tập các em làm trong lớp, cái sự tham gia của em trong lớp học, và những cái bài thi cộng lại, nó sẽ là một cái điểm chánh cho các em. Cho nên đây chỉ là một trong những bài thi lớn mà các em cần phải có để mà cộng thêm những cái bài thi khác, tại vì đây chỉ mới có nửa năm thôi chưa chị. Cho nên đây cũng là một cái bài thi quan trọng, như là một trong những bài thi quan trọng với những bài thi khác. Cho nên họ tính điểm không chỉ có một cái bài thi thôi thưa chị.
Dạ. Vậy thì tại cuối năm nay nhà có việc, thành thử ra đi Việt Nam hết, thì muốn xin cho cháu nó nghỉ 2 tuần để đi về Việt Nam, chứ bây giờ ở nhà không có ai lo cho nó. Thì vậy trong khi đó thì tôi cho con tôi đi Việt Nam vào cái tháng 1 năm 2024, tháng 2 năm 2024 có thể được không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa chị, khi mà Dr. Sanchez, would you be able to help us with this question real quick? Is that mom is asking about, she would like to take her child back to Vietnam for 2 weeks. But in terms of excused absences and unexcused absences, yes, the family needs to take the child, but that is considered an excused absences or unexcused absences?
It's probably going to be unexcused because there's opportunity to take during the winter break is 2 weeks, and nobody will miss school if they go during the winter break. If they have an emergency, though, it's important to communicate with the school and at least share with the school that they will be missing, so that possibly they can collect assignments from the teachers and be reviewing and not be behind when they return. And maybe they'll give them the opportunity to make up assignments, especially if it's an urgent matter and they cannot be left unsupervised at home.
So I
know that the school will work closely with them, especially if they tell them early, like right now, so that they have time to prepare assignments for them. And, you know, we have to also be sure that in the second semester, we understand sometimes the classes change, so they may not have the same teacher for all the classes, but at least the ones that they will have the whole year, maybe they can get assignments.
Thank you.
Và dựa theo cái nghỉ học đó chị, có phép và không có phép, thì chị đi 2 tuần như vậy thì có thể là họ sẽ tính là nghỉ học không có phép. Và dĩ nhiên gia đình có chuyện cần gấp thì mình phải về, nhưng mà cổ nhắc là trong cái nghỉ mùa đông đó chị, mình cũng có 2 tuần break, thì các em có thể về trong lúc đó thì có thể là không bị mất lớp học. Nhưng mà nếu mà đi 2 tuần thì có thể họ sẽ tính là em nghỉ không có lý do. Và nếu mà trường hợp gia đình có vấn đề cũng như có chuyện khẩn cấp thì chị cũng có thể liên lạc với nhà trường chính của em để cho họ biết sớm, để mà họ biết là em sẽ nghỉ 2 tuần đó, thì ít nhất họ cũng có thể chuẩn bị bài vở cho em để mà em không có bị mất bài hoặc là sụt lớp đó thưa chị. Thì cô đề nghị là chị nên liên lạc với nhà trường càng sớm càng tốt và cho họ biết là gia đình sẽ dẫn bé về 2 tuần như vậy để mà họ có thể chuẩn bị bài tập cho em trong khi mà em về để mình không bị mất bài. Ngoài ra khi mà mình một semester này vỡ qua semester khác thì chưa hẳn là em sẽ có cùng một giáo viên, cho nên có thể những giáo viên mà em có bây giờ sẽ thay đổi giáo viên đó, cho nên mình cho biết trước thì ít ra những giáo viên nào mà em vẫn còn có cái semester thứ hai thì họ cũng có thể chuẩn bị bài tập để em không có bị thua cái suất những em khác đó thưa chị.
Dạ. Vậy thì nếu em báo với trường học như vậy thì người ta cho em bài vở bằng online hay là bằng tờ giấy để em nó mang theo để nó làm?
Chị, nếu được thì chị gọi cho văn phòng ban giao tế cộng đồng ngày mai để có gì Linh với lại Tammy có thể có cơ hội để trò chuyện với chị thêm nha. Cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều.
Mà nếu mà em gọi vào em nói với trường học như vậy thì là cũng là em xin phép rồi đúng không chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ.
Vâng, nếu xin phép rồi thì người ta sẽ cho là 2 tuần đó là mình có phép.
Dạ, mình nên tiến sĩ nói là mình nên nói chuyện với lại trường học nha thưa chị nha, để cho trường học có thể sắp xếp cho gia đình cũng như là bài tập cho em nha. Dạ, dạ cảm ơn câu hỏi của chị.
Em cảm ơn chị Thu Lì với chị Minh Phượng. Cảm ơn
dạ em cùng với các quý cô Minh Phượng xin được cảm ơn chị rất nhiều. Vì có rất là nhiều quý phụ huynh đang chờ đợi trên đường dây điện thoại.
Em cảm ơn nhiều và em chào chị Minh Phượng, chào tất cả mọi người.
Dạ, xin chào chị. Và nhanh chóng sau đây là trên đường dây điện thoại 714-418-2123 lên tiếng. Và cảm ơn sự kiên nhẫn của vị thính giả đã chờ đợi từ nãy đến giờ. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng. Alo.
Em muốn hỏi... em chào các thầy cô với lại chị. Em muốn hỏi thăm là sang năm cháu lên lớp 7 sẽ đổi trường, thì cái xác suất em xin học cho cháu trường Bell là được hay không, hay là họ chỉ sẽ nhận những các em gần đó mà không nhận con em?
Dr. Sanchez and Miss Jackson, next year her child will be in 7th grade. Would you share a little bit about what are her chances of getting her son to be at Bell next year by transferring intra-district? Bé đang học ở học khu nào thưa chị?
Dạ, Garden Grove.
Garden Grove, nhưng mà trường tiểu học nào thưa chị?
Hiện giờ là học Stanford.
Stanford. So her child is currently 6th grade at Stanford and would like to enroll at Bell 7th grade. And what are her chances of being able to enroll her son at Bell next school year?
Next school year?
Yeah.
Okay, so it is, I'm not sure what the chances are because the people from the Office of Student Services oversee that activity. What happens is that there's a timeline when parents can submit a transfer request. And so if Bell is not the school of your home boundary, if it's not the school where all the other students are assigned to go to school, then you need to fill out an intra-transfer form. Because there's two forms. Make sure you get the correct one. Intra is with the A. It ends with the A. Intra transfer form, because you're inside of the district and request the school of choice. And then they're going to ask you why. Why do you want to go there? Is this because of childcare reasons? Is this because you work at the school? Or, you know, you have to have a reason why you want to go there. And they consider all the requests. And then if there's space at the school, after they register all the students that are from the school boundaries, then they start to make space for all the students who requested to be in transfer.
And Dr. Sanchez, I want to share real quick is that you're right, there will be a process. And we have a guest speaker on January 10th. And that guest speaker will share a little bit more about those detailed information about the intra-district transfer as well.
Yes. Will it be before the deadline?
Yes.
Okay, excellent. Yes.
Và theo cô, theo tiến sĩ Ted Sanchez thì nói là nếu mà em chuyển trường năm tới đó, cái cơ hội bao nhiêu thì cổ không thể xác nhận được, vì đây là một cái chương trình mà dịch vụ học sinh họ lo về cái chương trình này, cho nên cổ không có thể chắc chắn cho chị là được hay không được, nhưng mà họ có thời hạn để mình có thể xin giấy chuyển đổi trường. Thì nếu mà trường nhà chị không ở trong cái khu vực của cái trường Bell thì chị cũng có thể điền cái đơn, và cái đơn này thì nó sẽ rơi vào trong cái tháng mà họ sẽ đưa ra để mà mình có thể làm cái transfer. Thì cổ nhớ là chị nên điền cái đơn gọi là intra district transfer, nó là chữ A. Thì cái đơn này vào khoảng tháng 2, tháng 3 gì đó họ sẽ đưa ra, và họ sẽ cho chị biết là chị có thể điền trên cái đơn đó và chọn cái trường mình muốn, và lý do là gì. Có thể là tại vì chị cần người giữ trẻ, hoặc là chị làm gần trường đó, chị có thể để những cái lý do đó. Và sau khi họ đã ghi danh tất cả những em ở trong khu vực đó rồi thì họ sẽ dành chỗ cho những người chuyển đến cái trường đó. Thì đó là một cái tiến trình, cho nên cổ không thể cho chị biết được cái xác suất là như thế nào, tại vì cái đó là do ban học sinh vụ họ chịu trách nhiệm. Và chị Linh cũng chia sẻ là đây là một tiến trình, cho nên vào ngày 10 tây tháng giêng, tháng 1 đó, thì cái chương trình giáo dục của tuổi trẻ sẽ có người là chuyên lo về học sinh vụ sẽ lên chia sẻ với quý vị về tiến trình cũng như thời hạn nộp đơn là như thế nào. Thì chị có thể đón nghe trong lúc đó để mà đặt thêm câu hỏi cũng như tìm hiểu làm sao mình điền những cái đơn đó ha, thưa chị.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. Và dạ, Linh biết là Ms. Jackson and Dr. Sanchez, the line is still blinking. We know that there's additional questions. So as you can see, are you okay with taking one more?
Absolutely.
All right. Thank you so much. Dạ, chị Minh Phượng mời, xin chị mời quý thính giả.
Dạ, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi vào trong tối nay, và bây giờ thì tiếp nối, và cũng là một vị chót trong tối nay. Minh Phượng rất là cảm ơn các quý vị phụ huynh đang ở trên đường dây điện thoại 4182122 lên tiếng, và cùng các quý cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào.
Em xin chào Minh Phượng với lại các cô trong đài. Xin cho em hỏi là em có đứa con mà nó giống như nó bị tự kỷ đó, nhưng mà nó vẫn đi học bình thường, vẫn lên lớp bình thường, mà cái hồ sơ nó có theo nó lên cái chương trình đại học luôn không, hay là chỉ chấm dứt high school thôi?
Yeah, vâng. Cảm ơn câu hỏi của chị. She has a child who was diagnosed with autism, and he attends school regularly, and she just wanted to know that student with autism, are they able to attend college later on?
Many students with autism attend college. It's hard to generalize and say every student, because every student in the world doesn't attend college. So it depends on the student's ability to, every student has different disabilities and levels of the disability. If the student has an IEP, the team can help determine some goals to help the student continue to make progress in reading and writing and whatever goals are on the IEP to help the student meet those goals that she wants in terms of the college goal.
Cổ nói là đa số những rất là nhiều em học sinh bị tự kỷ có thể tiến lên đại học, nhưng mà mình không thể nói là bao quát hết mọi em. Mỗi em có một cái khả năng riêng và cái khiếm khuyết riêng, cho nên nếu mà chỉ có nhóm IEP và họ đặt những cái mục tiêu đó thì cũng có thể nói chuyện với những người đó để mình tiếp tục đặt ra những mục tiêu về đọc cũng như về viết, để em có thể có những cái mục tiêu xác định để em có thể tiến lên đại học nếu em có khả năng đó. Thì cổ nói nếu em bị tự kỷ chưa hẳn là em không lên đại học được.
Dạ, rồi em cảm ơn chị với lại mấy cô trên đài. Cảm ơn rất là nhiều.
Thank you so much for answering my question. We appreciate your help. Ms. Jackson, I know we have a few minutes, but would you be able to share about the wonderful resources, not only at the Loy M. Stone, but other four family resources that we have in our district as well?
I would love to. Thank you. Garden Grove Unified School District is committed to serving the academic and socio-emotional needs of all students and families. The centers provide information and connect families to community resources such as health care, mental health counseling, legal assistance, immigration, homeless education, victim assistance, and so much more. There is a family resource center located in each of the district's five trustee areas. We have a resource center in Area 1, which is at Bryant Arts Academy. We have one in Area 2, which is Brookhurst Elementary School. We have another family resource center called the Lloyd M. Stone. And in Area 4, it's Fitz Intermediate Language Academy. And the last family resource center, Area 5, is Irvine Intermediate School. In addition to the wonderful family resource centers, we also offer free parent education, free parent information educational workshops throughout the school year. These workshops connect families to community resources and services. Be on the lookout for flyers and parent squares with the information available and in regard to informational workshops. They're coming our way. GGUSD Family Resource Centers are meant to be a one-stop shop to connect families with help that they need most. The district wants families to know there is always a safe place to turn for help and assistance. For more information about the Family Resource Centers, please call 714-663-6084. Once again, 714-663-6084. Our Vietnamese school community liaison will be available to assist our Vietnamese speaking parents. Please reach out. We are here to help and serve.
Học khu Garden Grow cam kết hỗ trợ học tập cho các em và các nhu cầu giao tiếp xã hội của mỗi học sinh và gia đình. Thì các trung tâm cung cấp những thông tin và kết nối các gia đình với những nguồn hỗ trợ trong cộng đồng như y tế, cố vấn về sức khỏe tâm thần, hỗ trợ pháp lý, cố vấn về việc di trú, giáo dục dành cho học sinh vô gia cư, hỗ trợ các nạn nhân và nhiều điều khác. Thì học khu của chúng ta có 5 trung tâm hỗ trợ gia đình tại 5 khu vực ỷ trị của học khu của chúng ta. Thì khu vực số 1 là tại trường nghệ thuật Bryant, khu vực thứ 2 là tại trường tiểu học Brookhurst, khu vực thứ 3 là ở trung tâm hỗ trợ gia đình Lloyd M. Stone, và khu vực thứ 4 là trường trung học điện toán cấp 1 Fitz, và khu vực thứ 5 là trường trung học cấp 1 Irvine. Thì bên cạnh đó, các trung tâm cũng tổ chức những buổi hội thảo, cho nên thảo miễn phí dành cho phụ huynh xuyên suốt năm học. Và những buổi hội thảo này kết nối các gia đình với các nguồn hỗ trợ và dịch vụ trong cộng đồng. Thì quý vị hãy đợi để xem các tờ thông báo được gửi ra và cùng với các thông tin chi tiết qua Parent Square. Thì trung tâm hỗ trợ gia đình của học khu Garden Grove là địa điểm để liên lạc trực tiếp với những nguồn hỗ trợ cần thiết nhất cho mọi gia đình. Và chúng tôi mong quý vị phụ huynh nhận biết rằng luôn luôn có một nơi chốn an toàn để có thể quý vị tìm thêm sự giúp đỡ. Và nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết thì quý vị có thể gọi cho ban giao tế cộng đồng ở 714-663-6084.
Yeah, cảm ơn Tammy rất là nhiều. Thank you so much, Dr. Sanchez, Ms. Jackson, for joining us. As you can see, many families, parents are calling.
Yes.
It's been 2 months already that
yes.
We're not on air, so there were a lot of questions for both of our wonderful guest speaker tonight. So thank you for joining us tonight.
It's our pleasure.
We're very grateful
thank
to have both
so
of you.
Thank you so much to have us. Thank
yeah.
you.
Thank you. Mời quý vị nhớ theo dõi chương trình kế tiếp vào ngày... ngày mùng 6 tháng 9, tức là vào ngày thứ tư, để mà tìm hiểu về hệ thống đại học, gọi là đại học 4 năm đó thưa quý vị, cũng như là đại học cao đẳng. Và Linh có một cái thông báo rất là nhanh, xin chị Minh Phượng có thể cho Linh một phút nữa ha chị
yeah,
ha.
Xin mời cô.
Dạ, thì trường là Kinta High School, là trường trung học cấp 2, thưa quý vị, sẽ có một cái buổi hướng dẫn vào các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng vào ngày thứ tư ngày 30 tháng 8 từ 4:30 tới 6:00 chiều. Và cái tổ chức này, cái buổi tổ chức trong cộng đồng này, cho cái buổi hướng dẫn này á, sẽ có những cái trung tâm hỗ trợ trong cộng đồng sẽ chia sẻ với quý vị thêm về chăm sóc sức khỏe tâm lý, cũng như là chương trình hướng dẫn phụ huynh. Và sẽ có khoảng 25 trung tâm trong cộng đồng đến với trường La Quinta để mà chia sẻ những chi tiết này vào ngày 30 tháng 4. Và trường Bô Sơ Quan đây cũng vậy, sẽ có một cái buổi gọi là buổi nguồn hỗ trợ, gọi là buổi hướng dẫn các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng ở trường Bô Sa vào ngày mùng 7 tháng 9. Và những cái trung tâm trong cộng đồng sẽ chia sẻ về chăm sóc sức khỏe tâm thần,
chương trình hướng dẫn cho phụ huynh. Thì quý vị, nếu mà quý vị có muốn biết thêm chi tiết, quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng cũng được, 714-663-6084, và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị những chi tiết đó. Hoặc là quý vị có thể gọi cho trường trung học La Quinta hoặc là Bosa để tìm hiểu thêm về các trung tâm, cái buổi hướng dẫn các nguồn hỗ trợ của các trung tâm trong cộng đồng. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều, và mời hai vị khách đặc biệt của chúng tôi có thể chào tạm biệt với quý vị tối hôm nay. Ms. Jackson and Dr. Sanchez, would you like to say goodnight to our listening audience?
Yes, thank you so much for listening in. It's our pleasure to work with you. Remember that this is not the only place we could connect. Always feel free to call us at the Parent and Community Outreach Office. You can ask for me if you need to ask me a question, and there's also Ms. Jackson and the entire staff ready to help. If you need to speak in Vietnamese, feel free to call and speak in Vietnamese, and someone will connect you immediately to answer your questions.
Yes, thank you very much. And just to piggyback on Dr. Sanchez, we are here to help and serve. And our phone number, once again, is 714-663-6084. And please continue to connect with us. We'd love to help. And if you have any questions regarding our new 5 family resource centers, please reach out. Thank you.
Cô cảm ơn đã cho cô có cơ hội để chia sẻ với quý vị hôm nay. Và cô nói là không những chỉ tối hôm nay mà quý vị có thể liên lạc với Ban Giao tế Cộng đồng bất cứ lúc nào để tìm sự trợ giúp. Và nếu muốn tìm cô thẳng thì cũng có thể liên lạc với cô, hoặc là liên lạc với cô Jackson và Ban Giao tế Cộng đồng để có thể hỗ trợ quý vị trong bất cứ những câu hỏi nào quý vị có. Và cô Jackson cũng nói là cảm ơn đã lắng nghe hôm nay. Và quý vị đừng quên gọi 714-663-6084 nếu quý vị có những thắc mắc liên quan tới 5 cái khu vực mà trung tâm hỗ trợ các gia đình, trung tâm hỗ trợ gia đình ở tại các 5 khu vực, thì quý vị cũng có thể gọi cho Ban Giao tế Cộng đồng ở 714-663-6084.
Tammy gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Và Tammy xin kính chào quý vị.
Dạ, cũng chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và chúng tôi hẹn gặp quý vị vào ngày mùng 6 tháng 9 thưa quý vị, với cái đề tài là tìm hiểu về hệ thống đại học 4 năm cũng là trường cao đẳng. Cảm ơn chị Minh Phượng cũng như là anh Chí Thiện rất là nhiều.
Bà Minh Phượng cùng Radio Bonsa xin rất rất cảm ơn chương trình giáo dục học khu tuổi trẻ học khu Garden Grove trở lại với quý vị trong tối nay. Bà rất cảm ơn các quý vị phụ huynh đã gọi vào để tham khảo thắc mắc câu hỏi trực tiếp đến với các giáo chức ở nơi đây. Đó là cô
Tiến sĩ Loretta Sanchez.
Đúng rồi, Loretta Sanchez. Tên nào cũng đẹp hết, thường phải học. You so beautiful. And chúng tôi cũng cảm ơn cô Teresa Jackson. Thưa quý vị, đây là các quý vị phụ tá học khu trường đặc trách dịch vụ giáo dục các cấp, và cô Teresa là trưởng ban giao tế cộng đồng. Quý vị gửi đến những cái thắc mắc thật là trực tiếp và thật là quý giá. Nhưng quý vị đừng quên số điện thoại của văn phòng cộng đồng với cô Linh và cô Tammy. Đó là 714-663-6084. Và Radio Bonsa sẽ hàng ngày phổ biến gửi đến quý vị những cái thông báo mà cô Linh đã giới thiệu đến quý vị. Quý vị nên đi dành thì giờ đến tham dự các buổi hội thảo này, giúp ích cho con em của quý vị và chính cho quý vị phụ huynh. Và tới đây thì Minh Phượng kính chúc quý vị có những giây phút thật là an bình trong buổi tối ngày thứ tư. Và chốc lát nữa đây sẽ là các tiết mục buổi nói chuyện của sức khỏe do bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh cũng như là cô Ngọc Khanh điều hợp chương trình, được bảo trợ bởi công ty Astiva. Và sau đó là phần nói chuyện của bác sĩ nhãn khoa James Trương, phổ biến phòng mạch iCare, Optometry, Palm Valley. Và bây giờ thì Minh Phượng sẽ cùng với quý vị với những giây phút còn lại thật thoải mái. Và Minh Phượng xin hẹn gặp lại quý vị.